chương trình kịch sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức phần 2 của bi trường kịch Thủy Chung của soạn giả Hoàng Kim với các diễn viên như sau: Túy Hồng trong vai cô Tư Trâm, Hoàng Dũng trong vai cậu Tâm con bà Thời, Ngọc Đăng Thanh trong vai cô Úc Hảo, Hoàng Nghĩa trong vai cậu Tánh con nuôi bà Thời, Túy Thanh trong vai bà Thời, Bích Ngọc trong vai bé Hoài con của Tư Trâm, và Huỳnh Long Giang trong vai cậu Giao chồng của cô Tư Trâm.
Nè, anh làm gì vậy? Em về cả buổi trời rồi mà không nói gì với em hết.
Có gì mà nói nữa đâu.
Sao không có? Thì nói chuyện cô Tư Trâm gì đó.
À, anh cũng muốn nói lắm, mà sợ chú không muốn nghe thôi.
Anh nói cái gì mà lạ vậy? Em về là để nghe chuyện này.
Nghe người ta chuẩn bị đi lấy chồng đó hả?
Hả?
Đó, nghe nổi không?
Em Tư lấy chồng hồi nào vậy?
À, 20 ngày nữa.
20 ngày nữa là đám cưới của em Tư.
À, nè, có chừng té. À, không bình tĩnh đòi nghe đâu biết. Ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đây.
Anh Tĩnh, anh có biết cái người đi nói em Tư là người miền nào không?
À, có xa lạ gì đâu.
Ủa, tại sao vậy? Sao em Tư ưng người ta mà lại vô tình với em?
Em hỏi anh biết hỏi ai đây?
Anh Tĩnh, người đó tên là gì?
Em muốn biết lắm hả?
Đương nhiên là muốn biết rồi. Em còn muốn biết cái mặt mũi người đó ra làm sao, họ hơn em ở chỗ nào, sao em Tư lại chịu ưng họ?
Thôi đi, biết làm gì, để ngày rước dâu rồi biết luôn.
Anh Tĩnh à, em sốt ruột gần chết, anh cứ cù nhây cù như. Thà đau một lần, em không muốn dây dưa.
À, thôi đâu, được rồi, để anh cho em biết. Chồng cô Tư á, chính là chú Giao đó.
Hả? Anh nói cái gì? Anh nói gì? Chồng của Tư Trâm chính là thằng Giao?
À, là chỗ đó đó.
Hả? Trời, sao ông lại khéo trêu chọc người ta vậy? Em Trâm, thiếu gì nơi xem không ưng lại chịu gả cho thằng Giao. Như vậy thì là khó xử cho anh. Không lẽ vì một chữ tình mà anh phải bỏ bạn hay sao chứ?
Em đi một tháng thì chú Giao tới hỏi cô Tư. Mà cũng tại em đó.
Em sao?
Em đi biệt tâm biệt tích, một lá thư cũng không gửi cho người ta, cũng không để lại cái địa chỉ.
Em...
Anh muốn nhắn em cũng không biết đường nào mà nhắn. Cho vừa bụng em đi. Tại em quá ý y. Em làm như trên đời này có một mình em với anh là người đàn ông vậy. Bây giờ tanh bành hết rồi.
Hết. Hết thật rồi.
Bởi vậy.
Hết thật rồi.
Bởi vậy, người ta có câu á, đưa tay bước một cụm ngò, thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ.
Trâm mà, sao em lại tệ với anh như vậy Trâm?
Người ta có biết trời trăng gì mà em trách người ta. Có trách là trách em kìa, tự mình hại mình mà biết đâu chừng còn liên lụy tới người khác nữa.
Cái thằng này thiệt là lạ, nó đi đâu mà nó đi hoài, không có ở lúc nào mà nó ở kiểu ở nhà hết á.
Vậy hả dì?
Từ bữa mà nó đi chơi về á, nó thiệt là lạ. Nó làm sao á, nó cứ như người á mất hồn vậy á, lơ lơ lửng lửng hoài à. Không có buồn nó tới ai hết á. Mà cái thằng tánh nó cũng vậy nữa, không có đùa giỡn ở với em nó như ngày thường nữa.
Dì ơi, dì có hỏi anh Tâm tại sao anh lại thay đổi như vậy không dì?
À, dì có hỏi nó thì nó trả lời là không có gì, má đừng có lo cho con nữa.
Hay là ảnh đi chơi mấy tháng về, chắc là để lòng thương cô nào rồi nên về nhà ảnh mắc nhớ người ta nên không vui đó dì ơi.
Phải được vậy thì dì cũng mừng, mà ngặt cái mà nó không nói chứ. Thôi kệ nó đi, chừng nó chịu hết nổi rồi nó cũng xì ra thôi. Con vô đây có chuyện gì không con?
Dạ thưa dì, còn 3 ngày nữa là tới ngày đám cưới của con rồi.
Nên má con mới sai con ra đây nhắc cái gì đó phải không? Tới chừng đó là dì dứt định mà phải vô mà. Nè, dì thương con lắm con à. Dì nói thiệt nghe, dì tính hỏi con á cho thành tâm đó. Nhưng mà cái thằng nó cứ cà lơ cà tàng vậy đó. Con gái người ta mà chờ hoài á đâu có được con.
Dì à, chắc có lẽ là tại con với ảnh không có duyên nợ thì làm sao mà thành vợ thành chồng được á dì hay.
Bởi vậy cho nên á dì không được gần gũi con. Con làm dâu người ta, nói thiệt á, dì tiếc lắm.
Thì chuyện duyên nợ con đã định rồi dì à. Giữa con với ảnh bây giờ thì cũng còn cái tình anh em chứ gì.
Dì không biết, nhưng á, chừng nào mà nó cưới vợ thì dì mới yên tâm.
Dì đừng lo, thế nào rồi anh cũng kiếm được người vừa ý mà. Sở dĩ mà con ra đây á, là con cũng muốn gặp ảnh để mời ảnh một tiếng, chứ không thôi cái ảnh trách con vô tình.
Nó về kìa, con nói chuyện với nó đi.
Ảnh về rồi. Dạ để con nói chuyện với ảnh.
Thôi để dì vô trong bếp cho tụi con nói chuyện với nó nha.
Dạ Anh Tâm.
Em Tư. Em qua thăm anh đó hả?
Ủa anh tính đi đâu vậy? Em chờ anh cả buổi sáng vậy đó.
Em ra đây là muốn mời anh dự đám cưới của em, có phải không?
Dạ, còn có mấy ngày nữa là em lấy chồng rồi.
Em lấy chồng?
Dạ, cho nên em muốn tận mặt mời anh. Em cũng xin anh bỏ chút thời giờ để đi dự ngày đám cưới của em.
Em đừng có lo, anh sẽ có mặt. Anh có mặt để cùng với em uống ly rượu mừng. Cho dù ly rượu đó có làm cho anh tê đắng bờ môi, thì anh cũng phải uống cho say mà.
Anh Tâm nè, tình bạn thổ thiếu thời, thì lúc nào anh cũng phải cho em được quan tâm tới anh nha.
Thôi, em sắp lấy chồng rồi, em phải để cho tâm hồn của mình được thảnh thơi chứ.
Làm sao mà em thảnh thơi được khi anh còn chưa tâm sự với em nữa. Phải nói nỗi lòng của anh cho em biết. Em chỉ muốn cùng chia sẻ với anh thôi. Lỡ em có làm điều gì cho anh buồn thì anh cũng phải nói cho em biết. Để ngày cưới của em mà anh không có được vui em cũng ái nái lắm à. Mình đã chơi thân với nhau từ cái hồi nhỏ tới giờ, có xa lạ gì đâu anh.
Em nhắc làm gì cái thuở ấu thơ đó. Anh phải ráng để quên đi thì em cũng nên quên đi.
Qua cái lời lẽ của anh thì đúng là em có lỗi rồi đó. Có phải em là nguyên nhân làm cho anh buồn phải không? Anh cho em biết đi, em có sai trái cái gì á, anh cũng đừng có ngại ngùng, nói ra đi, chứ đừng có ghét bỏ em.
Không, em không nên cố tình tìm hiểu chi cho nặng lòng. Trâm à, chuyện của riêng anh, một mình anh gánh lấy, em không có lỗi gì hết. Anh nói một câu để cho em yên lòng, lúc nào anh cũng thương em, không có ghét bỏ em bao giờ.
Anh nói thiệt hả? Anh không có buồn gì em phải không?
Thiệt mà, em tin anh đi. Nhưng mà Tại sao em nghĩ là anh buồn vì em?
Mình xa nhau mười mấy năm, vừa gặp lại không có bao lâu thì anh lại bỏ đi biệt mấy tháng không có về. Lúc nghe em lấy chồng, anh cũng chẳng có tới hỏi thăm em nữa. Không lẽ mà lúc gặp nhau ở cầu tre, em có lỡ nói điều gì cho anh buồn không?
Đâu có. Đó là tại vì anh hỏi mấy câu làm chị em khó trả lời thôi. Lỗi là lỗi ở anh. Cho anh xin lỗi em nha.
Anh thiệt à, có anh vậy mà cũng xin lỗi nữa. Thôi, bây giờ thì em về ngang. Anh thưa lại với dì giùm em. Cái bữa đó đó, anh phải nhớ tới dự tiệc cưới của em ngang.
Được. Được rồi, anh sẽ tới dự tiệc mà. Em về đi.
Em về nghe anh Tâm.
Thấy Trâm cũng quyến luyến với mình. Tại sao cổ lại chịu lấy chồng? Mình với Tâm gần gũi với nhau từ nhỏ. Không lẽ không có một chút tình cảm nào nhen nhím ở trong lòng hay sao? Vậy mà Giao là một người đàn ông xa lạ, nhưng cô ta lại chịu làm vợ người ta. Bây giờ mình tính sao đây? Mình nên tới dự đám cưới hay là không? Lánh mặt hay là có mặt? Có mặt có nghĩa là mình chấp nhận mình là người thua cuộc. Nhưng nếu như lánh mặt, thì Trâm và Giao sẽ nghĩ sao đây? Thôi, anh sẽ vui với niềm vui của em.
Em đã nghĩ suốt rồi phải không em? Nếu đã nghĩ suốt thì cướp vợ đi cho má vui lòng.
Anh Tánh, vết thương nào cũng phải chờ có thời gian mới lành lại được chứ anh.
Làm sao nó lành lại được? Mà tới bao lâu?
Em sẽ đi Tây ngay sau ngày đám cưới của Trâm. Còn ngày về thì chưa biết.
Trời đất, đi nữa. Bỏ má đi nữa sao Tâm?
Anh Tánh, em nhờ anh săn sóc má giùm cho em.
Nữa? Cũng tao nữa. Ây, thiệt khổ quá đi.
Cà phê đây, cà phê, xin mời anh hai dùng. Đâu, anh thử coi có bằng chị dâu phai không? Được không?
Cũng tạm tạm.
Anh thiệt là xấu à. Thương vợ hơn thương em gái. Mai mốt em mà lấy chồng rồi anh đừng có trách là em thương chồng hơn là thương anh nữa nghe.
Anh nói chơi thôi. Coi em kìa. Đã đến tuổi lấy chồng rồi mà làm sao hay hờn mát vậy?
Thì nói chơi cho đỡ tuổi vậy chứ có ai mà thèm dòm ngó tới em đâu.
Hả? Bộ em gái của anh tệ lắm sao mà không ai thèm dòm ngó?
Thôi đừng nói chuyện của em nữa. Bây giờ nói chuyện người khác đi.
Đâu có, chuyện của em cũng quan trọng lắm chứ.
Đã nói không có quan trọng, chuyện của anh á, đó mới là cái chuyện quan trọng. Nói em nghe đi.
Chuyện của anh có gì mà quan trọng?
Trời ơi, sao không quan trọng?
Quan trọng cái chỗ nào? Em chỉ coi.
Là cái chỗ bữa nay nè, em thay thế cho chị dâu pha cà phê cho anh.
Tưởng cái gì, chuyện đó mà cũng làm cho quan trọng lên.
Anh nghĩ sao mà cho chị dâu chứ về nhà chỉ hoài vậy? Anh em, nói nghe đi.
Em nghĩ làm sao?
Hả?
Anh cưới vợ chứ đâu phải là mua con hầu con tớ mà muốn bắt xác chị dâu. Chị dâu em còn bổn phận với bên nhà má vợ của anh nữa. Giá lại má vợ của anh dạo này không có được khỏe, nên chị của em thường hay về bển là vậy đó.
Cái chuyện đó thì em hiểu, em biết rồi. Má mình cũng vậy. Mấy người già suốt ngày cứ rêm mình rêm mẩy mà.
Hảo à, mặc dù mấy năm nay anh chị ở riêng, nhưng mà cũng nhờ có em kề cận ở bên má. Chứ chị dâu của em ở nhà nó xa quá. Mình cũng giữ tròn chữ hiếu của mình thì đừng có nên khe khắc với người ta. Với lại má vợ anh chỉ có một mình, chị dâu của em là con.
Tại sao anh không bàn với chị dâu là đem bác về ở đây luôn đi, có phải tiện hơn không?
Thì anh cũng có bàn rồi, nhưng chị dâu của em ngại phiền. Mà má vợ của anh á cũng đâu có muốn phiền lòng thằng con rể.
Ôi, mấy bà già thì vậy á. Cũng như má của mình á, cũng đâu có thích ở chung với dâu rể. Má nói ở như vậy đó sẽ làm mất tự do của con. Mấy bà già coi vậy cũng theo trào lưu tân tiến quá ha. Ê, nhưng mà anh à.
Em muốn nói cái gì nữa?
Em nghe nói là chị dâu với lại anh Tâm á là sao? Hai người có quen với nhau từ nhỏ đó.
Sao tự nhiên em hỏi cái chuyện đó?
Chứ anh thử nhớ lại coi, anh cưới chị dâu được có mấy hôm thôi á, là anh Tâm anh đi ra nước ngoài, anh thấy lạ hay sao?
Thì anh đi du học, đó là tâm nguyện của anh, có gì đâu mà lạ. Sao em để ý dữ vậy? Em thiệt là nhiều chuyện quá.
Anh hời hợt quá, còn nói em là nhiều chuyện nữa. Em chỉ lo cho hạnh phúc của anh thôi, chừng đó mà gia đình của anh bị lung lay đó, em làm sao mà vui cho được.
Ý da, thôi em nói năng lộn xộn quá. Em học cái thói đa nghi này hồi nào vậy? Họ là bạn của nhau từ thuở nhỏ, có gì đâu là lạ.
Vậy sao từ khi trở về nước á, anh Tâm anh cố tình lánh mặt em hả? Anh thấy á, nhắn tin mấy lần rồi, bao nhiêu lần cũng không thấy mặt mày, rồi tự nhiên mấy tháng nay anh chịu tới nhà lại, rồi còn đến rất thường nữa. Anh thấy lạ hay sao?
Em nói nghe cũng có lý à.
Dĩ nhiên rồi.
Làm anh cũng bối rối quá. Lúc đó anh có hỏi mà anh nói ảnh lu bu cái gì đó, không có thời giờ qua lại với bạn bè thôi.
Nè gần đây nè, anh thấy không? Sao? Chị dâu á, chị cứ về thăm má của chị hoài à. Em chỉ sợ là sóng gió nổi lên á, lúc đó anh có chống đỡ nổi cái phong ba này không? Anh sao anh không có để ý, không quan tâm gì điều này hết á.
Nhưng không tin bạn thì phải tin vợ chứ. Anh không có nghĩ chị em là người lan trạ.
Ôi thôi anh ơi, không có lửa sao có khói. Anh làm ơn á, phải đề phòng, đừng có để lửa gần rôm quá, không có tốt đâu.
Hảo à, mình không có nên nghĩ xấu cho người khác, làm mất đi cái tình bạn với anh, với anh Tâm. Dạ lại chị dâu em là một người đức hạnh vẹn toàn, lúc nào cũng sống rất mực thước như chồng, không sai sót một ly á.
Em biết, em cũng thương chị dâu của em như là chị ruột của mình vậy. Nhưng mà em nói thiệt anh Sâm, thấy kỳ kỳ lạ lạ làm sao á.
Thôi, làm ơn quên cái kỳ kỳ lạ lạ đó giùm đi. Rủi tới tay anh Tâm là mất tình bạn đó, em có biết không?
Biết rồi.
Còn nữa nè.
Cái gì?
Rủi tới tay chị dâu em á, chỉ giận mà bỏ về nhà mẹ là anh mất vợ luôn đó. Chừng đó là anh bắt đền em.
Thôi được rồi em chừa. Từ nay em không có lo mấy cái chuyện này nữa. Sao chịu chưa?
Thì lo đàng hoàng tử tế tề chỉnh lại đi. Anh kiếm cho em một tấm chồng xứng đáng.
Anh này đi ghét mà làm như người ta muốn chồng lắm vậy đó.
Chắc trúng rồi gì.
Anh à, bộ anh mệt hả? Để em chăm cho anh bình trà nóng nha.
Thôi, em đừng có pha cái gì hết á, mất công lắm. Ngồi lại đây nói chuyện với anh nè.
Có mất công gì đâu, bổn phận của em mà.
Bổn phận?
Đúng rồi, em luôn luôn nhớ cái câu nè, chồng chúa vợ tôi mà. Dạ thưa anh cần gì em sẽ đi lo ngay.
Nhưng mà theo anh thấy thì trong cái lễ nó phải có cái tình. Cái tình tôn trọng nhau như vậy mới là công bằng.
Bài Cựu Nghinh Tân phải không anh?
Ủa? Sao em nói như vậy? Hay là em đồng ý Nghinh Tân? Em cho Nghinh Tân là đúng?
Đúng hay sai cũng còn tùy anh à. Quan trọng là vợ chồng phải hợp ý với nhau. Tại anh nha, anh không tuân theo luật cổ truyền. Để em làm tròn bổn phận của em đi.
Cựu hay tân gì cũng có cái hay của nó. Nhưng mà mình phải áp dụng vô cuộc sống của mình. Như em nói đó, đúng hay là sai á, cũng còn tùy hoàn cảnh. Cái nào hợp với cuộc sống thì mình giữ. Cái nào lệch lạc với cuộc sống thì mình bỏ. Đâu có khư khư ôm giữ lấy cái định kiến của mình.
Anh nói đúng.
Nhưng mà anh không biết cái hôn nhân của mình á, có đúng hay là không nữa.
Anh nói cái gì vậy?
Anh đã theo nếp cổ truyền, đã chọn vợ không có đợi tình yêu. Không biết cái thuyết này có hợp thời hay không à.
Hợp thời hay không không thành vấn đề. Quan trọng là ở cái chỗ này nè.
Chỗ nào à vậy em?
Là chỗ vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn đó anh.
Em Trân à, Anh cảm ơn em đã cho anh giữ lại niềm tin.
Ủa? Anh bị mất niềm tin sao?
Không. Anh thuận miệng nên nói vậy thôi.
Anh làm em hết hồn à. Em tưởng anh đang lơ là niềm tin ở em chứ.
Vợ của anh mà sao anh không tin được? Nhưng mà nhà mình còn thiếu cái tiếng trẻ thơ cười đùa đó. Nó trống trải làm sao á. Hay là em hợp tác với anh đi, đồng lòng cùng tác biển Đông với anh, như lời em mới nói đó.
Hồi anh mới cưới em về đó, anh có nói chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm, suốt đời suốt kiếp mà. Huống chi bây giờ, nhà mình còn đang khó khăn mọi bề hả? Mình chậm có con chừng nào thì em nghĩ là hay chừng đó mà anh.
Thì anh nhớ chứ.
Vậy thì sao bây giờ anh lại muốn có con, trong khi nhà mình đâu có dư giả gì đâu.
Không dư giả, nhưng mà nó đâu có thiếu thốn cái gì. Thôi em làm ơn chiều anh đi, cho anh được thêm cái thiên chức làm cha.
Em nghe cái lời anh nói có vẻ như là anh thiếu niềm tin ở em á.
Trâm mà, em đừng có nói như vậy. Em không muốn có con á thì thôi thì anh cũng không ép em đâu.
Đúng ra đó thì em phải mừng khi anh muốn có con. Nhưng mà em chỉ sợ...
Em sợ cái gì?
Trong lúc này mà em có con á, rồi cái thì phải bận biểu con cái, rồi không có ai săn sóc cho má em nữa.
Anh hy vọng rằng á, những lời nói này á, xuất phát từ lời nói chân thật của lòng em.
Anh Giao, em hỏi anh nè, từ lúc nào anh đã để bụng nghi ngờ em? Sao em thấy những lời nói của anh nó kỳ cục lắm á.
Trâm à, anh có linh cảm là anh sẽ mất em.
Hả? Anh nói cái gì? Tự nhiên khi không, anh nói mất em, làm sao?
Đúng, nên anh mong có một đứa con để làm cái sợi dây ràng buộc tình cảm của gia đình. Hơn nữa, má anh chờ trông mòn mỏi một đứa cháu nội suốt cả năm nay. Nếu đối với má anh mà anh không có tròn chữ hiếu á, thì làm sao anh làm tròn bổn phận của một người chồng được?
Em xin anh đi, cho em một thời gian nữa, để em làm tròn chữ hiếu với má em. Mà anh nghĩ coi làm sao lúc này em nỡ bỏ má em một mình ốm đau như vậy hả anh?
Anh biết chứ, anh biết em có hiếu với má em, cũng như anh có hiếu với má anh. Nhưng mà anh vẫn lo sợ một cái diễn cảnh u sầu ảm đạm sẽ xảy ra trước mặt anh á.
Anh Giao, anh đừng có nghĩ như vậy. Chúng ta đều muốn hiếu để với mẹ cha, nhưng vì hoàn cảnh khác biệt không thể hài hòa, cho nên anh mới lo sợ dẫn dơ. Cái mắt anh em nhìn em thấy các diễn ảnh mơ hồ đó. Anh nên nghĩ kỹ lại, em đã là vợ của anh rồi, thì suốt đời cũng chỉ một lòng một dạ thương anh thôi.
Nhưng mà gió mưa là chuyện của trời, làm sao biết được cái chuyện đời đổi thay? Hả em?
Em nói anh nghe má em mấy bữa nay đó, có bệnh ở trong người. Hôm trước em về đó, nghe nói anh Tâm có ghé thăm bệnh cho má em nữa.
Ủa? Anh Tâm có nói má bệnh gì hay không?
Má nói anh Tâm cho biết là má bị suy tim và yếu phổi.
Rồi em không gặp anh Tâm sao?
Em có ghé thăm dì Thời để hỏi thăm, biết thêm bệnh tình của má em. Nhưng anh Tâm anh không có ở nhà. Dì Thời thì có khuyên em nên thường xuyên về thăm má em. Anh thấy có được không?
Cũng được. Em cứ về thăm má, rồi săn sóc cho má đi.
Em cảm ơn anh.
Quý thính giả, vừa nghe phần 2 của bi trường kịch Thủy Chung của soạn giả Hoàng Kim. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm biệt. Kính mời quý vị đón nghe phần 3 vào chương trình phát thanh kỳ tới.